Bài chót Kinh Tu Nhàn Đề. Tôi nghe như vậy, một hôm Phật đến câu lầu 6 ở tỉnh thất thứ nhất của Bà La Bà. Sáng sớm, Thế Tôn đắp y mang bát vào thôn Kiếm Ma Thất Đàm, thứ lớp thức thực. Họ thực xong quá ngọ, Thế Tôn dọn dẹp y bát, rửa tay chân, lấy tọa cụ vắt lên vai, đi đến một rừng trú hành. Thế Tôn vào rừng kia, đến dưới một cội cây trải tọa cụ ngồi kiết già. Vào lúc xế chiều, vị học Tu Nhàn Đề thông thả đi đến tỉnh thất thứ nhất của Bà La Bà. Vị học Tu Nhàn Đề trông thấy nơi tỉnh thất thứ nhất có trải một tòa cỏ giấu nằm nghiêng bên hông mặt, giống như sa môn nằm, giống như người hạnh thanh bạch nằm, giống như sư tử giống như sư tử nằm, giống như sa môn nằm, giống như người hạnh thanh bạch nằm. Tu Nhàn Đề thấy rồi hỏi: thất thứ nhất của Bà La Bà ai có tòa cỏ nằm nghiêng hông mặt, giống như sư tử nằm, giống như sa môn nằm, giống như người hạnh thanh bạch nằm? Đoạn này thì chúng ta thấy một cái hình ảnh của Đức Phật trong lúc mà về đêm, ngài nằm thì luôn luôn nằm nghiêng ở bên hông mặt. Thì cái nằm này ở trong sách thường khen ngợi là cái nằm giống như sư tử, cái nằm đúng là cái tư cách của một vị sa môn. Mà mấy huynh đệ thấy cái nằm đó nó có hợp lý với bây giờ không? Nó có cái gì hay? Thường thường nó mình nằm nghiêng cái bên phải thì cái tim mình nó không có đè, phải không? Nó không bị đè mà nó khỏe. Rồi đồng thời mình nằm nghiêng bên phải thì mình ít có cái gì nữa, mình ít có ngái pho pho. Người nào mà nằm ngửa, nằm thẳng trên thì dễ ngái lắm, phải không? Ngủ ngái. Còn người nào nằm nghiêng một bên phải thì sẽ ít có ngái. Như vậy thì nó vừa là ít ngái ngủ mà vừa là cái tim nó được nhẹ. Cho nên rồi cái tư cách nằm đó là cái tư cách gọi là nằm trước tường, nằm cách tốt lành. Mà mấy thầy mình có hay tập nằm vậy không? Ráng tập nằm như sư tử nằm vậy đó. Cái đó là một cái lối mà ở trong kinh thường thường gọi những hàng sa môn thì phải nằm như vậy. Thì khi thấy cái nằm đó, Tu Nhàn Đề mới hỏi: thất thứ nhất của Bà La Bà ai có tòa cỏ nằm nghiêng bên hông mặt, giống như sư tử nằm, giống như sa môn nằm, giống như người hạnh thanh bạch nằm? Thì Phạm Chí Bà La Bà đáp: Tu Nhàn Đề, có sa môn Cù Đàm, con dòng họ Thích, bỏ dòng họ Thích, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chí tín bỏ nhà không nhà học đạo, giác ngộ chánh giác vô thượng. Tỉnh thất thứ nhất này có tòa cỏ nằm nghiêng hông mặt, như sư tử nằm, như sa môn nằm, như người hạnh thanh bạch nằm. Tu Nhàn Đề bảo: Bà La Bà, nay tôi không muốn thấy mà thấy, không muốn nghe mà nghe. Nghĩa là tôi thấy chỗ nằm của sa môn Cù Đàm. Vì cái sao? Vì sa môn Cù Đàm kia là chỗ bại hoại, chỗ bại hoại không thể dùng. Ông nói nghe thiệt là mình nóng ruột lên, phải không? Nên là Đức Phật mà ông cho rằng là cái chỗ không muốn thấy, không muốn nghe. Bây giờ không muốn thấy, không muốn nghe mà phải thấy, mà phải nghe, thành bực bội, cho Phật là kẻ bại hoại, bại hoại không thể dùng. Đó là cái thái độ của ông Tu Nhàn Đề. Bây giờ thái độ của Bà La Bà bảo: Tu Nhàn Đề, ông nên không nên đem việc này mắng sa môn Cù Đàm. Vì cớ sao? Vì sa môn Cù Đàm có nhiều trí huệ, được huệ dòng sát lợi, huệ dòng phản chí, huệ dòng cư sĩ, huệ sa môn. Nếu nói trí huệ đều được thánh trí. Tôi nhận đề, tôi muốn đem việc này thuật lại trong ông Cù Đàm được chăng? À, thì cái ông Bà La Bà, ông có cái tinh thần kính trọng Phật, mà nghe kinh bỉ như vậy, ông tiếc. Ông nói giờ thôi tôi đem cái này tôi thuật lại cho ngài Cù Đàm nghe, ông chịu không? Thì ông liền bảo rằng, Bà La Bà, nếu muốn nói thì tùy ý ông nói, tôi không ngăn. Bà La Bà nếu thấy trong môn Cụ Đàm tôi cũng nói như vậy, xác định kinh lý Đức Phật đáo để. Vì cớ sao? Vì trong môn Cụ Đàm là chỗ bại hoại, chỗ bại hoại không thể dùng. Bởi vậy nên cái vấn đề mà hôm nay đem ra đây là một vấn đề rất là hệ trọng. Chúng ta nghe kỹ rồi mới thấy Đức Phật nè dạy cho ông biết rõ cái mà ông khinh khi ngạo mạn đó là một cái sai lầm. Khi ấy Thế Tôn đang ở trong rừng, do Thiên Nhĩ trong sạch hơi người nghe Phạm Chí Bà La Bà với vị học Tu Nhàn Đề cùng luận việc này. Thế Tôn nghe rồi, đến thế chiều từ thiền định dậy, đi đến tỉnh thất thứ nhất của Bà La Bà, trải tọa cụ trên tòa cỏ ngồi chiếc già. Phạm Chí Bà La Bà trông thấy Thế Tôn trang nghiêm đẹp đẽ như mặt trăng ở giữa các ngôi sao, ánh sáng vằn vặt như núi vàng, tướng tốt đầy đủ, vai thần vòi vòi, các căn lặng lẽ không có che ngại, thành tựu điều ngự dứt tâm yên tịnh. Thấy rồi tiến đến trước chỗ Phật cùng thăm hỏi rồi lui ngồi một bên. Thế Tôn hỏi Bà La Bà với vị học Tu Nhàn Đề cùng luận chỗ tòa cỏ này chăng? Phạm Chí Bà La Bà đáp: đúng thế Cù Đàm, tôi cũng muốn đem việc này thuật lại cho ông Cù Đàm, nhưng trong ông Cù Đàm chưa nghe nói đã tự biết. Vì cớ sao? Vì Như Lai đẳng chánh giác không chấp trước, thì lúc nào ông Bà La Bà cũng tôn kính Phật, nghĩa là cho rằng chưa nói mà Phật đã biết rồi, cho nên ngài là một Phật cánh đẳng giác chứ không phải kẻ thường. Thế Tôn cùng Phạm Chí Bà La Bà bàn luận việc này. Kế đó vị học Tu Nhàn Đề thông thả đi đến tịnh thất thứ nhất của Bà La Bà. Thế Tôn trông thấy vị học Tu Nhàn Đề bèn nói thế này: Tu Nhàn Đề, không điều phục con mắt, không thầm gìn giữ, không tu, chỉ tu đó phết, ác chịu khổ báo. Ông đối với tôi, do tôi khéo tự điều phục, khéo thầm gìn giữ, khéo tu, ác được lạc báo. Tu Nhàn Đề, ông nhân đây nên nói cảm ơn Cù Đàm là chỗ bại hoại, bại hoại không thể dùng chăng? Vị học Tu Nhàn Đề đáp: đúng thế Cù Đàm. Thì như vậy qua cái đoạn này chúng ta thấy Đức Phật ngài nêu lên sở dĩ ông Tu Nhàn Đề nói Phật là bại hoại, bại hoại không thể dùng, nghĩa là sao? Vì Phật khéo điều phục sáu căn, còn ông thì ông thả lỏng sáu căn. Bởi ông thả lỏng sáu căn theo sáu trần, đó là cái điều mà ông cho rằng hợp lý xài được, nhưng mà Phật cho đó là cái quả báo khổ. Còn Phật biết điều phục sáu căn, bởi biết điều phục sáu căn cho nên Phật sẽ được cái quả báo vui. Mà chính cái chỗ đó mà ông Tu Nhàn Đề cho rằng Phật điều phục sáu căn là bại hoại, bại hoại không thể dùng, thì ông xác nhận đúng như vậy. Mà khi ông xác nhận rồi, Phật liền bảo: Thế Tôn bảo Tu Nhàn Đề, như thế tai mũi lưỡi thân không điều phục, ý không thầm gìn giữ, không tu ác chịu khổ báo. Ông đối với tôi, do tôi khéo tự điều phục, khéo thầm gìn giữ, khéo tu ác được lạc báo. Tu Nhàn Đề, ông nhân đây nên nói cho ông Cù Đàm là chỗ bại hoại, chỗ bại hoại không thể dùng chăng? Đúng thế Cù Đàm. Thì hồi nãy ban đầu là Đức Phật chỉ nói ở mắt, bây giờ Ngài nói luôn cả sáu căn để cho đầy đủ và để cho ông Tu Nhân Đề ông xác nhận đúng vậy. Khi ông xác nhận đúng vậy rồi thì chúng ta mới thấy rõ hai bên. Ông Tu Nhân Đề thì buông lung sáu căn thụ hưởng ngũ dục, còn Đức Phật thì điều phục sáu căn. Thì hai bên khác nhau, bởi ông buông lung sáu căn thọ hưởng ngũ dục cho nên ông cho đó là tốt, còn Phật điều phục sáu căn không theo ngũ dục cho nên ông cho đó là bại hoại. Thì xác nhận lập lên rõ ràng rồi, bây giờ Phật mới bắt đầu vẽ ông. Tôi Nhàn Đề, ông nghĩ sao? Nếu người trước kia chưa xuất gia học đạo, mắt thấy sắc yêu mến, ý vui thích, cùng dục tương ưng, thời gian sau người kia bỏ, mắt thấy sắc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chí tín bỏ nhà không nhà học đạo, kia thấy sắc tập diệt vị hoạn sức yếu đúng như thật, tâm dứt tâm không duyên theo, kia nếu thấy người chưa lìa sắc dục, bị sắc nuốt sống, bị sắc thiêu đốt, họ thấy sắc yêu mến, ý ưa thích, cùng dục tương ưng, kia thấy rồi không khen nó, không thích nó. Tôi Nhàn Đề, ông nghĩ sao? Nếu có cái vui nhân ái nhân sắc này, khi vui cái vui này là thấp kém nên không khen nó, thấp kém nên không thích nó. Tôi Nhàn Đề, đối với việc đó có gì nói chăng? Như vậy thì Đức Phật Ngài nêu lên vấn đề, nghĩa là cái người ban đầu con mắt thấy sắc rồi ưa thích nhiễm trước, rồi sau đó họ chán, họ tu, họ bỏ, họ không ưa thích, không nhiễm trước, vì họ biết cái như thật sắc tập, cái chỗ gọi là sắc sanh, sắc diệt, sắc dị, sắc hoạn, sắc sức yếu, tức là biết cái nguyên nhân tạo ra nó, rồi biết làm sao tiêu diệt nó, sự tiêu diệt của nó, biết cái mùi vị của nó, biết cái tai hại của nó, biết thoát ly được nó, biết đúng như thật rồi. Từ đó không có thích, không ưa nữa. Bởi không thích, không ưa cho nên thấy ai mà bị cái sắc nó lôi cuốn, nó nuốt sống đi thì thương mến. Bởi vậy cho nên mới chê cái người mà đeo đuổi theo sắc đó là không tốt. Cho nên chia thấy rồi không khen nó, không thích nó, là biết vậy. Cho nên rồi kết quả, nếu ai đuổi theo cái vui của sắc thì người đó là người đuổi theo cái vui thấp hèn. Bởi vậy cho nên cái người trí hay là cái người tu không thích như vậy. Đức Phật trình bày cái điều đó rõ ràng, thì hỏi ông Tu Nhàn Đề, ông có việc gì mà bàn cãi lại không? Ông nói là không, nói là điều đó hợp lý, ông không còn gì bàn nữa. Thì như vậy trước Đức Phật nói về sắc với mắt, và kế đây là nói về năm cái khác, tai, mũi, lưỡi. Tu Nhàn Đề, ông nghĩ sao? Nếu người trước kia chưa xuất gia học đạo như thế, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân biết xúc, yêu mến, ý vui thích, tương ưng với dục, thời gian sau kia bỏ thân biết xúc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chí tín bỏ nhà không nhà học đạo, thân biết xúc tập diệt vị hoạn sức yếu, thấy đúng như thật, tâm dứt tâm không duyên theo, kia thấy người chưa lìa xúc dục, bị xúc nuốt sống, bị xúc thiêu đốt, họ thân biết xúc yêu mến, ý vui thích, tương ưng với dục, kia thấy rồi không khen nó, không thích nó. Tôi Nhàn Đề, ông nghĩ sao? Nếu thấy cái vui nhân ái nhân xúc này, khi vui cái vui này là thấp hèn nên không khen nó, thấp hèn nên không thích nó. Tôi Nhàn Đề, đối với việc đó có gì nói chăng? Không, Cụ Đàm. Như vậy thì kết luận lại thì Đức Phật gồm hết cả ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần, với người mê muội do năm căn đổi theo năm trần, cho đó là thú vui, cho đó là hạnh phúc. Ngược lại, cái người thức tỉnh biết rõ cái nguyên nhân sinh khởi tiêu diệt, biết rõ cái mùi vị, biết rõ cái tai họa, biết rõ thoát ly được nó, thì những người đó họ không thích nó nữa, họ không thích nó. Cho nên thấy ai mắc kẹt trong đó thì không có khen, mà chỉ thương rằng họ bị nó lôi nó kéo. Thì cái điều này nếu nói về người tu chúng ta thì dễ thấy. Ví dụ như chúng ta không có rượu chè mà thấy người nào ngồi trong tiệc uống rồi sai lè nhè đó, lúc đó mình thấy họ dễ thương hay dễ ghét, nghe thấy tội nghiệp cho họ, phải không? Cái đó là cái hại mà họ cứ lao mình trong cái hại, họ không biết tránh đó. Như vậy là thấy mình phải thương họ, đó là cái điều mà ở đây chỉ cho thấy rằng năm dục đối với cái người biết đúng như thật rồi, người ta chán lìa nó hay là xa lìa nó, còn người không biết thì cấm mê chiều mến nó, bởi vậy cho nên bị nó làm chủ. Thì bây giờ điều này tất cả chúng ta kiểm lại thế gian, cái khổ của con người có phải bị năm dục mình nó lôi không? Nếu mà ai đuổi theo cái sắc đẹp thì người đó khổ, ai đuổi theo cái âm thanh hay mãi thì người đó cũng khổ, rồi đuổi theo cái mùi thơm cũng khổ, đuổi theo cái vị ngon cũng khổ. Có nhiều cái chú đã xích lô cả ngày mà tới chiều cái muốn mua món gì ăn cho vừa với cái miệng, rồi có một ít ly rượu cho nó thỏa thích, thì uống rượu ăn thịt để vừa với cái miệng của mình trong một giờ nửa giờ đó, thì cái công đạp xe một ngày còn nhiều ít. Có nhiều khi không muốn đủ nữa, phải không? Một bữa rượu thịt thì tiêu hết. Thì như vậy cái ngon nó có ít mà cái khổ tới 12 tiếng đồng hồ, phải không? Đó là mình nói nội cái vị thôi, còn những cái khác nó cũng còn khổ hơn nhiều, nhiều không biết bao nhiêu lần nữa. Bởi vậy cho nên mình xuất gia ăn rau luộc chấm nước tương đạm bạc thì mình bớt cực, phải không? Mình bớt khổ. Còn người ta bị gì, muốn ăn món ngon, món ngon mà không có tiền thì phải chạy, mà chạy kiếm thì nó cực. Vì vậy mà thấy rằng năm dục đó ai đuổi theo nó nhiều chừng nào thì khổ lắm chừng ấy, còn ai biết xa lìa nó thì người đó sẽ bớt khổ. Bởi vậy cho nên Phật mới nói những người phóng tâm theo năm dục là những người đó không đáng khen, không có hay ho gì đó. Thì tới đây thì ông Tu Nhàn Đề ông chấp nhận điều đó là sự thật, ông không có gì ông để chối cãi được. Rồi Phật dạy thêm Tu Nhàn Đề, ông nghĩ sao nếu người trước kia chưa xuất gia học đạo, đối với công dụng năm dục yêu mến ý vui thích tương ưng với dục, thời gian sau chia bỏ công dụng năm dục, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chí tính bỏ nhà trong nhà học đạo, công dụng năm dục tập diệt vị hoạn sức yếu, chia thấy đúng như thật, công dứt tâm duyên theo. Nếu thấy người chưa lìa dục, bị dục nuốt sống, bị dục thiêu đốt, đối công dụng năm dục yêu mến, ý vui thích tương ưng với dục, chưa thấy rồi không khen nó, không thích nó, tôi Nhàn Đề, ông nghĩ sao nếu có cái vui nhân dục, nhân ái dục này, khi vui cái vui này là thấp hèn nên không khen nó, thấp hèn nên không thích nó, tôi Nhàn Đề, đối với việc này có gì nói chăng? Ở đây thì Đức Phật kết luận tới cái phần người đi tu xuất gia, trước họ đối với ngũ dục họ cũng thụ hưởng, nhưng bây giờ họ thức tỉnh, họ biết rõ cái ngũ dục đó từ khi sinh khởi cho tới khi mà thoát ly, biết rõ rồi và biết cái tai hại của nó, cho nên thấy ai đưa nhiễm trước ở trong đó là không có khen ngợi mà lại còn thương xót. Cái việc đó ông thấy có hợp lý hay không thì ông nói rằng không, Tù Đà, tức là ông không có gì để cãi nữa. Phật bảo: tôi nhận đề, tôi khi xưa chưa xuất gia học đạo, được công dục năm dục rất dễ không khó, yêu mến ý vui thích tương ưng với dục. Thời gian sau tôi bỏ công dụng năm dục, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chí tín bỏ nhà, không nhà học đạo. Công dụng năm dục tập diệt vị quản sức yếu, tôi thấy như thật, công nhất tâm không duyên theo. Tôi thấy người chưa lìa dục, bị dục nuốt sống, bị dục thiêu đốt, đối công dụng yêu mến ý vui thích tương ưng với dục, thấy rồi tôi không khen nó, tôi không thích nó. Tôi nhận đề: ông nghĩ sao? Nếu có cái vui nhân dục, nhân dục ái này, khi vui cái vui này là thấp hèn nên không khen nó, thấp hèn nên không thích nó. Tôi nhận đề: đối với tôi có gì nói chăng? Đức Phật ngài kể chung chung hết, rồi tới kết thúc ngài lấy ngài làm bằng chứng. Khi còn là thái tử, ngài hưởng ngũ dục không có thiếu cái gì, mà khi đó ngài thấy rõ bản chất của ngũ dục là không có cao thượng, không có hay ho gì, cho nên ngài từ bỏ nó. Bởi ngài từ bỏ nó rồi nên thấy ai mê đắm theo nó, ngài thấy cái đó là cái nhân không tốt, cái nhân thấp hèn. Như vậy cái nhìn của ngài, cái sống của ngài, cái thấy của ngài như vậy, ông có vấn đề gì bàn cãi hay không? Thì ông chấp nhận xong đó, thì như vậy tức là ông đã thừa nhận những điều đó là hợp lý rồi. Đây Đức Phật mới đưa qua cái thí dụ khác. Tôi nhận đề: ví như cha con nhà cư sĩ rất giàu có, tiền của vô lượng, nhiều súc vật, phong hộ, thực ấp, các vật dụng cần thiết dư giả, họ được năm dục rất dễ, họ thành tựu hạnh lành nơi thân, hạnh lành nơi miệng, ý khi sắp chết không chịu bỏ công dụng năm dục, chết rồi được tiến lên chỗ lành, sanh trên cõi trời, đầy đủ công dụng năm dục. Tôi nhàn đề: cha con vị trời này chịu bỏ công dụng năm dục ở cõi trời, ưa thích công dụng năm dục ở nhân gian chăng? Không, Tù Đàm. Vì cái sao? Vì năm dục ở nhân gian là hôn ám, bất tịnh, ý rất chán ghét, không chịu nổi, tranh giành rất khổ. Tù Đàm, nếu năm dục ở nhân gian, năm dục ở cõi trời là tối thượng, tối diệu, tối thắng. Nếu cha con vị trời kia bỏ công dụng năm dục trên trời, ưa thích năm dục ở nhân gian, trọn không có lý. Như vậy thì Đức Phật ngài đưa cái ví dụ đầu để cho ông Tu Nhàn Đề ông xác nhận, nghĩa là có người ở nhân gian giàu có được ngũ dục đầy đủ, nhưng người đó họ lại biết tu hành, họ biết làm những điều thiện, cho nên rồi họ chết thì sanh lên cõi trời, họ được đầy đủ ngũ dục ở cõi trời. Hỏi họ có muốn bỏ ngũ dục ở cõi trời để trở lại hưởng ngũ dục của nhân gian hay không? Thì ông Tu Nhàn Đề ông nói rằng không bao giờ có, bởi vì ngũ dục của nhân gian nó tầm thường, phải không? Nó nhờ nhớ, nó đấu tranh vân vân, bởi vậy cho nên không bao giờ có trở lại muốn ngũ dục của nhân gian. Đó là Đức Phật ngài đưa lên từ từ đó. Bây giờ Phật mới nói thêm: Như thế tu Nhàn Đề, tôi giết năm dục ở nhân gian, vượt qua năm dục ở cõi trời, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chí tính bỏ nhà không nhà học đạo, công dụng năm dục kia tập diệt vị hoạn sức yếu, tôi thấy đúng như thật. Trong dứt tâm dương theo, tôi thấy người chưa lìa dục, bị dục ái nuốt sống, bị dục thiêu đốt, đối công dụng năm dục yêu mến, ý vui thích tương ưng với dục, thấy rồi tôi không khen nó, tôi không thích nó. Tôi Nhàn Đề, ông nghĩ sao? Nếu có cái vui nhân dục, nhân dục ái này, khi vui cái vui này là thấp hèn, nên tôi không khen nó, thấp hèn nên tôi không thích nó. Tôi Nhàn Đề, đối với tôi có gì nói chăng? Không cù đàm. Như vậy thì chúng ta mới thấy Đức Phật Ngài tiến lên một bậc nữa, là Ngài nói rằng đối với cái dục nhân gian Ngài đã có, rồi Ngài vượt qua. Đối với cái ngũ dục của cõi trời Ngài cũng có khả năng đạt được, Ngài cũng vượt qua. Vượt qua những cái dục của nhân gian, những cái dục của cõi trời, để mà lìa dục, tu hành lìa dục. Như vậy thì thấy ai còn mắc kẹt trong có tốt thấp hèn không đáng khen không? Như vậy thì cái nhìn của Đức Phật và cái làm của Đức Phật như vậy, ông xác nhận là có điều gì không có hợp lý hay không, thì ông nói không, ông thấy đó là hợp lý. Thì như vậy hồi nãy ông nói Phật là bại hoại, phải không? Như bây giờ qua bao nhiêu cái lý luận đó thì ông mới thấy Phật, ông chấp nhận Phật không phải là bại rồi. Bây giờ Đức Phật Ngài mới đưa ra một cái hình ảnh cụ thể thêm, để thấy rằng cái người đuổi theo ngũ dục thì chỉ càng thêm khổ chứ không có vui. Tôi Nhàn Đề, ví như người bị bệnh hủi, thân thể lỡ lói, bị trùng ăn, lấy tay vào đến gần lửa hơ. Tôi Nhàn Đề, ông nghĩ sao? Nếu người bệnh hủi, thân thể lỡ lói, bị trùng ăn, lấy tay vào đến gần lửa hơn, như thế có thể trừ ngứa, không cơ thể được khỏi bệnh hủi, thân thể lành lặn bình phục như xưa chăng? Không cù đàm. Vì cớ sao? Nếu người bị bệnh hủi, thân thể lỡ lói, bị trùng ăn, lấy tay vào đến gần lửa hơn, như thế lại thêm lỡ, những vết lỡ cũ càng lớn, nhưng người kia trái lại cho là vui. Đó. Qua cái thí dụ này chúng ta thấy sao? Thấy rõ cái ngũ dục của nhân gian đó, nó chỉ làm khổ thêm, được hưởng chừng nào là nó khổ thêm chừng ấy thôi, chứ nó không có cái hạnh phúc thật. Nha. Bây giờ tôi nói theo cái thí dụ thường để cho tất cả thấy. Thí dụ như mình không có biết ăn những cái món ăn ngon theo ngoài thế gian, họ ăn cá chiên, cá nướng gì đó chẳng hạn, phải không? Thì nếu mình tu sớm, mình không có biết ăn mấy thức đó, rồi thì mình có khi nào mà mình thèm mấy thứ đó không? Mình không biết ăn nên mình thèm. Còn những người họ được ăn những thức đó, những thức ăn ngon đó, rồi lâu lâu mà không có thì họ có thèm không? Như vậy thì người không ăn thì không có thèm, còn người ăn rồi nó lại càng thèm nữa, phải không? Đó, như mình bây giờ lâu lâu làm bánh xèo rồi ăn, phải không? Rồi tới chừng 3-4 tháng không có cái muốn là muốn ăn bánh xèo. Thì như vậy thì tại có ăn cho nên là có thèm, nếu không ăn thì đâu có thèm. Thì cái ngũ dục thế gian nó là như vậy, nếu mình có hưởng hưởng chừng nào thì lại càng đuổi theo chừng ấy, chứ không có cái, không có cái mà gọi là đủ đó. Giống hệt như là mình không có bị bệnh hủi, nhưng mà khi nào mình có những cái mục ghẻ mà ngứa, nó có nước ngứa thì lúc đó mình gãi, gãi thì đã ngứa, nhưng rồi nó lằn hay nó chảy ra, hoặc giả mình hơi vô trong đèn, thấy không, trong đèn nghe nó đã ngứa thích, nhưng mà rồi thì nó chỉ thêm bệnh, nó thêm lỡ thôi, chứ nó không có hết. Như vậy thì cái dục của thế gian giống như người bị bệnh giả, nó càng cho thỏa mãn chừng nào thì nó càng tăng trưởng thêm chừng ấy, chứ nó không có hết. Chỉ có cái người biết tu, biết tha lìa, biết tránh nó thì tự nhiên là lành hết, chứ còn hưởng không có hết. Bởi vậy nhiều người tu hiểu lầm, nói rằng mình không có trải qua hết các cái việc ở thế gian thì mình tu rồi mình không có biết, mình tu khó, phải trải qua hết thì tu mới dễ. Có nhiều người nghĩ như vậy, nhưng mà đừng tưởng lầm, đừng tưởng lầm vậy. Trải qua rồi cũng không phải là tu dễ đâu, nghĩa là nhiều khi những cái đó là những cái bệnh thêm đó. Cho nên quý vị biết rồi thì mình cứ nghĩa là thành thật quyết chí tu y theo Phật dạy, mình ngừa mình tránh những cái đó đó thì tự nhiên mình hết. Tôi nói hiểu nhất á, mấy huynh đệ thí dụ như là mấy huynh đệ không có tập hút thuốc thơm thì quý huynh đệ có ghiền thuốc không? Mà nếu mình thấy người ta hút thuốc thơm có được được thì mình bắt chước mình hút, mai điếu thì lâu lâu cái thật thì sao? Như vậy thì không phải hút nó mà rồi biết rồi nó khỏi ghiền, phải không? Càng biết thì nó lại càng ghiền, càng ghiền thì càng khổ. Chứ đừng có nghĩ rằng hút cho biết chơi người ta, biết rồi cái là nó quen nó trở thành, mà ghiền thì nó lại hại. Bởi vậy cho nên cái người Phật dạy chúng ta biết cho đúng cái đó là cái quả thế nào, cái đó thoát ly nó thế nào, nó chinh thế nào, nó diệt thế nào, biết cho rõ bản chất của nó, là đừng có dính mắt. Mà dính không dính mắt cái đó là cái khỏe, cái nhẹ nhàng. Chứ còn muốn để cho ngã đủ bốn tường, tường nào mà cũng ngã cho đủ hết rồi sao cho dễ tu, nói tới đâu mình viết tới đó hết, phải không? Thì dễ tu cái đó, nói thì nói chứ không có sự thật. Nghĩa là ngã chừng nào nó sao nó lại cần giấy nữa, chứ nó không có hết. Bằng chứng mấy huynh đệ thôi, là uống rượu thì càng uống lại càng ghiền, phải không? Hút thuốc càng hút lại càng ghiền, chứ không phải nó hút thuốc rồi hết ghiền. Đó là những cái lẽ thật mà chúng ta thấy rõ ràng, không có nghi ngờ. Bởi vậy nên nản, nghĩa là bị ghẻ ngứa mà mình càng gãi thì nó càng ngứa, chứ gãi thì tạm đã ngứa đó, nhưng rồi nó lại lỡ lói thêm, hoặc là mình hơi lửa thì đã ngứa đó, nhưng mà nó thêm bệnh chứ nó không có hết. Chỉ tăng bệnh chứ không có giảm bệnh. Nói như vậy để thấy cái tai hại của năm dục, không có phải mình được hưởng nó rồi mình sẽ được tốt lành, mình sẽ chán chê, không phải vậy. Đây Phật lại dạy thêm: tu nhàn đề như người bệnh hủi, thân thể lỡ lói, bị trùng ăn lấy tai quào, đến gần lửa hơ, như thế lại thêm lỡ, những vết lỡ cũ càng lớn, nhưng người kia tái lại cho là vui. Tu nhàn đề như thế, chúng sanh chưa lìa dục, bị dục ái nuốt sống, bị dục thiêu đốt mà hành dục. Tu nhàn đề như thế, chúng sanh chưa lìa dục, bị dục ái nuốt sống, bị dục thiêu đốt mà hành. Như thế dục càng thêm nhiều, càng rộng, nhưng chia trái lại cho là vui. Chia nếu không dứt dục, không lìa dục ái, mà ở trong dứt tâm đã hành, sẽ hành và đang hành, đoạn không có lý. Vì cớ sao? Vì đây không phải đạo lý đoạn dục, lìa ái nghĩa là hành dục. Vậy ở chỗ này Đức Phật Ngài muốn chỉ cho rõ ràng rằng những người đắm mê ngũ dục thì những người đó giống như cái người bệnh hủi, càng bị bệnh họ muốn cho nó hết ngứa hoặc là họ hơ lửa, nhưng mà càng gãi càng hơ lửa thì cái bệnh nó càng tăng chứ nó không có giảm. Bởi vậy cho nên người nào mà nói rằng đuổi theo ngũ dục, đuổi theo ngũ dục ở tâm mình không có hành, nó đã hành, sẽ hành và đang hành thì điều đó vô lý. Cũng như có nhiều người nói cái cách này, nói rằng thuốc là hút chơi chứ không có ghiền, phải không? Cũng như uống rượu nó uống chơi chứ không có ghiền. Nhưng mà nói như vậy có đúng sự thật không? Ban đầu một hai điếu đầu là chơi, phải không? Nhưng rồi ngày này tháng nọ cái lâu lâu cái nó ghiền hồi nào không hay đó. Bởi vậy cho nên khi mình không có tánh, không có bỏ, mà mình nói rằng mình sẽ không, tâm mình không có dính mắt, thì cái điều đó là vô lý. Bởi vậy cho nên người theo ngũ dục mà nói rằng tâm tôi dứt tâm đã hành, sẽ hành và đang hành, thì cái điều đó là vô lý. Vì những người đó làm người hành dục chứ không có dứt tâm gì hết. Tư nhàn đề ví như vua và đại thần được ngũ dục dễ không khó. Kia nếu không đoạn dục, không lìa dục ái, công dứt tâm đã hành, sẽ hành đang hành, chọn không có lý. Vì thế sao? Vì đây không phải đạo lý đoạn dục, nghĩa là hành dục. Đức Phật Ngài dẫn chứng như các vị vua chúa quyền, họ có đầy đủ ngũ dục, rồi họ thụ hưởng ngũ dục, mà khi thụ hưởng ngũ dục họ nói rằng họ không nhiễm ngũ dục. Cái điều đó là cái điều nói dối chứ không có sự thật, nó không có hợp lý. Bởi vậy cho nên nói rằng thọ dục rồi đó là chê nó, hay là đó là tha lìa nó là không có lý, mà người đó là người đương bị cái dục nó lôi kéo, đương hành theo ngũ dục. Vì cái như thế tu nhàn đề chúng sanh chưa lìa dục, bị ái dục nuốt sống, bị dục thiêu đốt mà hành dục. Tu nhàn đề nếu chúng sanh chưa lìa dục, bị ái dục nuốt sống, bị dục thiêu đốt mà hành dục, như thế dục càng thêm nhiều, dục ái càng rộng. Nhưng kia trở lại cho dục là vui. Kia nếu không đoạn dục, không lìa dục ái, không dứt tâm đã hành, sẽ hành đang hành, đoạn không có lý. Vì cớ sao? Vì đây không phải đạo lý đoạn dục, lìa dục ái nghĩa là hành dục. Thì như vậy chúng ta mới thấy đoạn này Đức Phật Ngài xác nhận rõ ràng rằng mà đang đuổi theo ngũ dục. Dù người đó nói rằng tôi hưởng dục chứ mà tôi không có nhiễm, tôi không có luyến ái, đó là cái lối nói dối không có sự thật. Nghĩa là khi họ hưởng đó là họ đang nhiễm, họ đương bị nó lôi kéo chứ không có tự chủ. Tư nhàn đề ví như người bệnh hủi, thân thể lỡ lói, bị trùng ăn lấy tay vào, lại gần lửa ha. Có người vì thương xót họ, cầu lợi ích, cầu an ổn, đem cho thứ thuốc rất hay, có thuốc rất hay rồi, có công dụng trừ bệnh, không hư các bộ phận, được khỏi bệnh hủi, thân thể lành lặn, bình phục như xưa. Kia nếu thấy người có bệnh hủi, thân thể lỡ lói, bị trùng ăn vào, lại gần lửa hơ, và cần các dược liệu. Cô nhận đề, người kia thấy rồi, ý vui vẻ khen ngợi chăng. À, ở đây Đức Phật nêu cái thí dụ, cái người bị bệnh hủi mà trị lành rồi thì đang bị bệnh gãi hơi lửa trị thuốc thì thấy vậy có khen hay không? À, thì mình thấy Phật đưa cái thí dụ này nó cụ thể làm sao, phải không? Nó thấy rõ Đức Phật với cái ông Tu Nhàn Đề, phải không? Ông là đuổi theo một là lìa ngũ dục, thì hai cái nó cụ thể quá. Ở đây thắc mắc về năm cái điều là dục gì, xin chung là cái đó là tập, rồi diệt, rồi vị, hoạn, sức yếu, nói chưa rõ năm cái đó như thế nào, thì tôi thì giải thích kỹ lại để cho quý vị rõ. Bây giờ tôi chỉ nói về lưỡi thôi. Cái dục về lưỡi thì sanh á, ở đây không dùng chữ sanh mà dùng chữ tập, rất là hay. Vị sanh cái này nó sinh ra cái kia, nhưng mà cái tập á là hợp lại. Mình có cái lưỡi căn, rồi có cái vị trần, nó tiếp xúc với nhau rồi nó sinh ra cái ngon dở. Sinh ra cái ngon dở thì đó gọi là dục sinh, phải không? Dục sinh ra hay là tập. Thì cái cảm giác ngon dở đó nó chỉ có trong giây phút mình ăn, mình nhai, mình nuốt qua rồi cái nó còn hết, nó mất đi, đó là diệt. Thì như vậy cái năm dục nó có sanh từ duyên mà hợp lại, rồi nó diệt thì theo duyên mà nó mất đi, đó gọi là dục tập, dục diệt. Dục vị là khi mình thụ hưởng, mình cảm thấy ngon, cảm thấy có sự khoái trá thì cái đó gọi là vị, ở trong kinh Pali gọi là vị ngọt, vị ngọt tức là có cái thứ thích thú đó. Như vậy gọi đó là vị. Rồi tới hoạn, hoạn tức là đau khổ đó. Nghĩa là đau khổ là sao? Bởi vì cái mình thụ hưởng đó nó đều tới cái vô thường, phải không? Đó, thí dụ như mình ăn cái thức ăn ngon thì khi ăn nó còn ngon, mà qua đó rồi thì nó hết ngon. À, hết ngon, mà chẳng những nó hết ngon mà có khi những thức ăn ngon nó lại càng có chất độc nữa, phải không? Rồi nó sanh ra bệnh hoạn. Đó là mình nói thí dụ một cái. Còn những cái khác thì nó cũng như thế thôi. Như hồi nãy tôi nói, vì muốn ăn ngon mà cái anh xích lô cả ngày phải đạp xe chạy liền, rồi một buổi chiều ăn cho vừa ra. Như vậy thì đó là vì thỏa mãn cái dục của cái lưỡi mà phải cực khổ, đó là tai hoạn của nó. À, rồi sức yếu, dục sức yếu là gì? Tức là lìa nó. Nếu mà người biết dục nó là duyên hợp, rồi cũng theo duyên mà tan, nó không thiệt, không nhiễm, không dính, không có đeo đuổi theo nó, thì đó gọi là dục sức yếu. À, sức yếu tức là lìa, không nhiễm trước. Như vậy gọi là biết đúng như thật về dục, hay là về ngũ dục. Đó là danh từ cho nó rõ như vậy. Rồi tiếp đoạn hồi nãy, tức là cái lời Đức Phật hỏi Tu Nhàn Đề. Tu Nhàn Đề, người kia thấy rồi, ý vui vẻ khen ngợi chăng? Đáp rằng không, Cù Đàm. Vì thế sao? Vì có bệnh cần thuốc, không bệnh chẳng cần. À, bởi vì còn bệnh hủi thì cần gãi, cần hết, cần thuốc. Chứ nó hết bệnh rồi thì đâu cần hết, đâu cần thuốc. Phật bảo Tu Nhàn Đề, ông nghĩ sao? Nếu người bệnh hủi kia trị được lành, các bộ phận lành lặn, đã khỏi bệnh hủi, thân thể mạnh khỏe, bình phục như trở về chỗ mình. Có hai lực bắt, nắm bắt người kia đem hơi lửa, khi ấy người kia kinh sợ, né tránh, thân nghe nóng rát. Tôi nhận đề, ông nghĩ sao? Lửa này nay sao lại nóng, khổ lớn đáng sợ hơn ngày trước. À, như vậy hồi mình đang bị ghẻ đó, nó ngứa hơi lửa thì nghe nó đã ngứa, phải không? Rồi tới cái lành rồi mà người ta bắt mình hơi lửa thì lúc đó mình sao? À, nghe nóng. À, thì cái vụ này lại càng thấy rõ, nghĩa là khi chúng ta mê thì cho ngũ dục, mà khi tỉnh giác rồi thấy ngũ dục là đáng sợ, đáng cắn, chứ không còn có thấy nó là thích thú nữa. Không cù đàm, người kia trước bị bệnh hủi, thân thể lỡ lói vì trùng ăn, lấy tay vào đến gần lửa hơn, khổ lớn lại tưởng là vui, tâm họ mê loạn nên có tưởng điên đảo. Đó, nghĩa là cái khổ lớn họ tưởng là vui, chẳng qua là do cái tâm mê loạn mà họ tưởng điên đảo vậy thôi, chứ có cái vui thật nào đâu. Đó, tôi nói nhiều khi mấy huynh đệ thấy ở thường chiếu, ở gần cái trại phong, ở trong kia thỉnh thoảng có mấy ông bệnh hủi, mấy bà bệnh hủi họ ra họ ăn xin, cho nên mình thấy rõ theo mấy huynh đệ này mà mang cái bệnh đó rồi còn muốn, còn có muốn con cái gì nữa không? Không ai mà tưởng tượng như vậy mà còn muốn có gia đình, muốn có con cái, phải không? Vậy mà ông nào bà nấy cũng hai ba chú con. Nên mình mới thấy cái khổ mà họ tưởng là vui đấy. Nghĩa là cái đó, người tỉnh, người biết thì thấy nó quá khổ, nhưng người trong cuộc họ lại tưởng là vui. Cũng như vậy, khi mình bị ghẻ lỡ, mình gãi thì nó lỡ thêm, mà mình có ngăn được cái gãi không? Gãi để rồi nó lỡ thêm. Hai người mà biết được cái đó rồi thì làm chủ được, mà làm chủ được thì trị bệnh nó mới lành, chứ còn nếu đuổi theo nó thì không bao giờ lành được. Bởi vậy nên ở đây Đức Phật Ngài nói cụ thể, ta thấy rõ như vậy. Thì cái người ở trong cái cảnh quá khổ rồi họ được một chút an ủi nào đó, họ tưởng là vui, nhưng mà cái vui họ tưởng vui đó chính là cái khổ thêm, chứ không có vui gì hết. À, tôi nhàn bề như người thân thể lỡ lói, bị lấy tay vào lại gần lửa ha, chia đối với khổ lớn lại tưởng là vui, tâm họ mê loạn nên có tưởng điên đảo như có tưởng điên đảo. À, thì cái điều này nói thật mà người sẽ thấy những người ba mươi mấy huynh đệ, hoặc là nam hoặc là nữ, ba mươi mấy 40 tuổi hay là hai mươi mấy 30 tuổi ở ngoài, họ làm sao? Gia đình rồi có những người dắt con, phải không? Làm không đủ ăn, thấy mấy ông thầy mấy cô ni đi thông thả, muốn đi chơi thì đi, muốn về về, không có lo cơm lo cháo cho ai hết trơn, cái trời khỏe. Thì như vậy họ có nói rằng mình là thảnh thơi không, mình là giải thoát không? Thì họ thấy mình thôi là giải thoát, mà nhiều khi thảnh thơi giải thoát đó lại khởi tưởng điên đảo, muốn làm người khổ, phải không? Đó là cái thiệt là đáng trách. Đó là trong cái thảnh thơi, trong cái nhẹ nhàng mà lại không có sống với cái ai còn muốn làm với kẻ khổ. Tôi thấy những cái lớp mà tôi đã từng dạy, mấy người họ học họ ở trong chùa được 5 năm 10 năm rồi, duyên cớ gì đó không biết, rồi họ ra, rồi họ có gia đình ra thăm, cũng còn chút tình nghĩa ra thăm, người nào cũng ba bốn bụng con, người nào nấy thì tuổi chưa già mà tóc đã bạc, muốn hơn tôi nữa. Thì hỏi tại sao nó bây giờ lo, nội mà lo cho cái đám con có tiền đủ ăn đủ học đó là cũng hết hơi rồi, lo cho mình, lo cho vợ, lo nhà ở, lo đủ thứ lo. Còn mình bây giờ ở chùa thì chùa có sẵn, phải không? Nếu mà chùa có hư thì kêu phùng vô cách, mà cũng không có lo gì. Còn ở ngoài có ai mà cho, tự mình phải lo liệu, cho nên rồi phải khổ. Thì cái điều đó nó cụ Đức Phật Ngài mới nói rõ cho chúng ta thấy, cái ái dục của thế gian là đau khổ, mà người họ điên đảo, họ mắc kẹt ở trong đó rồi, họ tưởng khổ là vui à, chứ còn nó đâu có cái gì là vui thiệt. Để chúng sanh không lìa dục, bị dục ái nuốt sống, bị dục thiêu đốt, mà hành dục kia đối với khổ dục có tưởng là tâm họ mê loạn, nên có tưởng điên đảo. Tu nhàn đề vì trị bệnh được lành, không đã khỏi bệnh hủi, thân thể mạnh khỏe, bình phục như xưa, về chỗ cũ. Kia đối với khổ lớn, tưởng tướng khổ, tâm họ thản, không tưởng điên đảo. Như thế đối với khổ dục có tưởng được đúng như thật, không tưởng điên đảo. Vì thế sao tu nhàn đề thật quá sức dục là hôi hám nhơ nhớp, ý rất chán ghét, không thể nghĩ đến, chán chê phải khổ. Vị lai thì là hôi hám nhơ nhớp, ý rất không thể nghĩ đến, chán chê chạm phải khổ. Tu nhàn đề Như Lai đẳng chánh giác không chấp trước nói, không bệnh lợi vật nhất, niết bàn vui vật nhất. Vậy thì tới đây Đức Phật Ngài mới kết bàn rằng cái người mà thoát khỏi dục rồi, họ sẽ không còn cái tưởng mê loạn nữa. Bởi không còn tưởng mê loạn cho nên họ biết rõ cái dục là khổ. Bởi họ biết khổ cho nên họ chán chê, ưa thích, thấy nó là nhơ nhớp, đáng sợ, đáng tránh. Còn kẻ điên đảo tưởng thì mới ưa, mới mến nó. Bởi vậy cho nên Đức Phật Ngài đã giác rồi, Ngài thấy dục là cái đáng chê. Bởi vậy cho nên Ngài không có để cho đuổi theo ngũ dục. Tu nhàn đề nói Phật là bại hoại. Như vậy Phật bại hoại hay là ông bại hoại? Ở đây mình mới thấy rõ ràng là ông tu bồ đề đó, ông tu nhàn đề đuổi theo ngũ dục, đâm đương đi theo cái bại hoại là bại hoại đó. Nhưng mà cái đoạn này ông mới nghe Phật nói câu không bệnh lợi vật nhất, niết bàn vui vật nhất, thế thì ông liền chấp. Vị học tu nhàn đề bạch Thế Tôn: Tu Đàm, tôi từ những vị kỳ cựu tôn đức hạnh thanh bạch đã lâu, nghe không bệnh vật nhất, niết bàn vui vật nhất. Thế Tôn hỏi: Tu nhàn đề, nếu ông đã từ những vị kỳ cựu tôn đức trưởng lão học hạnh thanh bạch đã lâu, nghe không bệnh niết bàn vui vật nhất, thế nào là không bệnh, thế nào là niết bàn? Lúc đó vị học tu nhàn đề hai tay bám vào thể này nói: Tu Đàm, đây không bệnh, đây là niết bàn. Như vậy ông nghe lớn được cái không bệnh lợi vật nhất, niết bàn rằng các bậc thầy tổ của ông cũng nói như vậy. Thì Phật liền vẽ ông, nói rằng bệnh là vui vật nhất, lợi vật nhất. Như vậy thì cái gì là không bệnh, cái gì là niết bàn? Càng đó cái ông bí, ông không dám vào thân này, ông cho thân này không bàn. Cho nên đây Phật bắt đầu vỡ. Sáu, tu nhàn đề, ví như người mù từ thuở nhỏ nghe có người mắt nói trắng sạch không nhơ, người mù nghe rồi đẹp, có người dối trá không vì kia cầu lợi ích, cầu an ổn khoái lạc, lấy áo như sạch đem đến bảo ông nên biết đây là cái áo sạch không nhơ, ông nên hai tay kính nhận. Người mù kia vui mừng kính nhận mặc vào thân, nói trắng sạch không nhơ, trắng sạch không nhơ. Tu nhàn đề, người kia là tự biết mà nói, không biết mà nói. là tự thấy mà nói, không tự thấy mà nói. Đức Phật lý luận rồi, thấy không? Đưa ra cái thí dụ, ồ, nghe người ta nói có cái áo trắng sạch, cái nghe nói hào quá à, cho tôi mượn áo trắng, nhưng mà đem cái áo dơ à, à đưa cho, rồi mình quá nhận mà, rồi cho à, cũng như vậy, nghĩa là Phật nói không bệnh lại vui bậc nhất rồi bắt chước nó theo, giống hệt như cái người mù vậy, nghĩa là nói bằng cách bắt chước mà không tự biết nha. Thì ông trả lời Cù Đàm, biết không thấy, như thế như người mù không mắt, thanh là nhọt, là tên, là rắn, là vô thường, là khổ, là vô ngã, mà lấy hai tay nói rằng Cù Đàm, đây là niết bàn, tu nhàn đẳng biết không bệnh, huống là biết thấy niết bàn, nói là biết thấy trọn không tu nhàn đề, Như Lai đẳng chánh giác trước nói không là bệnh lợi niết bàn vui vật nhất chánh đạo đến hồ. À, thì tới đây Đức Phật mới kết thúc mà quở ông, nói rằng giống hệt như cái người mù kia vậy, đó là cái thân này là bệnh, thân này có phải bệnh hoạn không? Trong đây có người nào nói thân tôi không bệnh không? Như vậy thân này là cái thân bệnh hoạn, thân này là cái thân ung nhọt, này mai nó sọt chỗ kia nó không có bệnh. Thân này giống như là bị bắn vào ấy, nó đau đúng như này, cũng như là con rắn độc. Thân này là vô thường, thân này là khúc, thân này là không, thân này là à. Như vậy mà bám vào thân này mà không bệnh, nói là niết bàn không à. Cho nên Phật vợ nè, ông bám vào đó mà ông nói bệnh, đây là niết bàn. Như vậy thì còn không, chẳng biết không bệnh, biết thấy niết bàn. Cái không bệnh ông còn không biết niết bàn à. Thì Đức Phật ngài liền bốn câu kệ mà Phật nói: không lợi vật nhất, niết bàn nhất, các đạo bát đến an ổn cam lồ. À, Đức Phật mới nói đủ bốn câu kệ. Thì chỉ không bệnh ở đây nó không chỉ cho thân không bệnh, mà chỉ cho đối với tất cả thân mình không dính không mắc, tâm đó là không bệnh, chứ không phải là nói thân là gốc bệnh mà làm sao không bệnh được. Nhiều người đồng được nghe, nhiều chúng rồi lần lượt truyền nhau mà nghĩa kia nghe rồi, họ mờ mịt lừa dối họ nơi thân hiện tại là giới từ cha mẹ sanh, ăn uống nuôi lớn, thường cha đại xoa bóp gọi là pháp áp bức phá hoại việc lìa tan, nhưng thấy là bằng ngã duyên nơi thủ nơi hữu mà sanh, duyên sanh tử duyên lão tử có sầu than khóc khổ buồn khổ, như thế phần khổ ấm lớn. Kết thúc Phật nói cái thanh hạn thanh đau khổ mà ông nói là niết bàn thật là sai, đó là cái thì chỗ ông không còn lý gì để mà, cho nên ngang đây thì ông liền kính phục, nên ông mới bắt đầu kính Phật. Đi học tu nhàn đề liền đứng dậy áo chắp tay hướng Phật bạch: Cù Đàm, nay tôi rất tin sa môn Cù Đàm. Cù Đàm khéo vì tôi nói pháp, đây là không bệnh, đây là niết bàn. Giờ đầu hàng, xin dạy thế nào là niết bàn để mà hiểu. Thế Tôn bảo: nếu ông có mắt thánh huệ chưa sạch, thôi vì ông nói không bệnh niết bàn luống nhọc nhằn tôi. Ví những người mù từ bé, người khác đến bảo ông nên biết đây là vàng đỏ trắng, người mù kia nhờ người khác nói được sắc xanh vàng đỏ trắng trăng, như thế tu nhàn đề thánh huệ chưa sạch, tôi vì áo định niết bàn trọn không thể biết. Tôi tu nhàn đề, tôi vì áo hay như thế, huệ của ông chưa sạch sẽ, tu nhàn đề nếu có mắt thánh rồi ông liền tự biết đây là niết bàn. Thầy, chúng ta thấy Đức Phật thì không có trả về không bệnh, mà ngài dùng cái thí dụ cái không bệnh, cái niết bàn này chỉ khi nào con mắt trí huệ thánh của mình thì chừng đó mình mới thấy, chứ còn mình có mở con mắt thánh huệ mà nó bệnh mình cũng không có thể nào hiểu được. Ngài nói ngài ù, nghĩa là nói có màu trắng màu đỏ, mà giải bàn trắng đỏ, người mù nói bây giờ giải thế nào là màu xanh, thế nào là anh, thì mình giải thích được không? Vô ích thôi, phải không? Chỉ khi có họ sáng, họ nhìn ra họ thấy màu xanh vàng trắng đỏ hiện, nhưng với người mù dường như không giải thích cho họ nghe họ hiểu, nhưng mà xanh vàng trắng đỏ đối với người mắt thực tế là có cũng vậy, không giải thích. Rồi có một số người họ nghe nói niết bàn có mà không giải thích cho họ hiểu, giải thích cho họ hiểu được thì niết bàn rỗng, nó không có thật, phải không? Hiểu lầm, chứ Phật không có nói điều đó nó thật có. Nhưng mà nếu ta thanh tịnh, trí tuệ mình chưa sáng, giải thích gì mình cũng không thể hiểu được. Giống hẳn như dù có cái mặt mà mình cố tình không thể hiểu được, chỉ vô ích thôi. Không làm việc vô ích, mà Phật làm việc hủy thuốc trị cho con mắt hết bệnh. Tôi nhận đề, ví như có người thân vì họ thương xót cầu an ổn khoái lạ nên bị mắt, thầy thuốc kia cho các thứ thuốc mửa hoặc hạ hoặc lót xuống hoặc chích mạch hoặc cho nước tu nhàn đề, phản hoặc có thứ thuốc tu nhàn đề. Nếu người kia thì tự thấy đây là sắc xanh có trắng, thấy kia là áo ông sạch, bèn nghĩ thế này: những lâu nay lấy áo nhơ nhớ ta liền sanh tâm quán ghét, đời này phản hoặc giết hãy tu nhàn đề. Tôi vì ông nói thuốc thế khiến con mắt thánh huệ của ông không sạch, tôi nhàn đề nếu con được trong sạch, ông liền tự biết đây là niết bàn là cụ thể. Bởi vậy nên nhiều khi chúng ta cứ thắc mắc niết bàn là sao đủ hoài, chỉ là vô ích thôi. Gặp hết gần nhất là tham sân si, xa cái độc, còn nếu xa nữa cả mấy cái kiết sử chúng ta dẹp sạch rồi thì con mắt sáng, chừng đó mới thấy là không, đó mới thấy là niết bàn. Nó hiện là tham sân si còn đầy phiền não, cái tập khí nó giờ giải thích gì rồi cũng là đây. Đức Phật chỉ dạy cái pháp định rồi tự thấy, chứ không bởi vì họ mù mà có hiểu. Bởi vậy cho nên cái việc nói mà người ta hiểu được thì ngài không nói, thà mà còn hơn là nói vô ích. Cho nên giải thích cho ông biết cái pháp đó, giải thích niết bàn đó ý nghĩa này. Nhàn đề có bốn thứ pháp chưa sạch được trong sạch, thế gần gửi thiện tri thức, nghe pháp làm khéo xu hướng pháp, thứ pháp đó là một là gần gửi thiện tri thức, thành ba là khéo tư duy đó, bốn là hướng pháp tiếp theo những cái pháp mà ví dụ như tiến từ rồi tới tiến lên hướng Tư Đà Hàm. Tôi nhận đề ông đức thờ phụng cung kính rồi, nghe pháp lành rồi, bèn khéo suy nghĩ rồi, bèn thú hướng thứ pháp, thú hướng pháp biết khổ này như thật, biết diệt nguyên nhân khổ này, diệt khổ này như thật. Khổ như thật nghĩa là già, khổ bệnh, khổ quán, chung hội, khổ mong cầu không đếm lượt, khổ năm ấm hưng thịnh, biết khổ như thật. Thế nào khổ như thật nghĩa là cái ác thủ, cái hữu đời vĩ ưa dục đập, cái kia nó có nhân khổ như thật. Thế nào nhân khổ như thật nghĩa là cái ái này, cái hữu đời vĩ lai cùng mong cái kia nó có óc đoạn không dục, thế biết diệt nguyên nhân khổ. Thế nào biết đạo diệt khổ như thật, chánh kiến cho đến chánh định như thật. Cái đoạn này sâu trong giáo lý, chúng ta biết nghĩa là cội nguồn để mà tu. Cho nên người tu Phật đầu tiên, Đức Phật bảo cái cuộc đời này là nếu mình thấy cuộc đời
u hờn,
chắc hưởng cái vui mà tu chi, cho nên phải biết cái khổ của nó, cái sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, mong cầu không được là khổ, tức là bác tám cái khổ này là sự thật, thì nó đã mang sẵn tám cái khổ, thì tám cái khổ đó luôn luôn phải biết rồi thì mình mà tiêu diệt nó, cái đó là thấy được cái khổ như thật, thì là cái nhân của khổ, cái ái khổ, ái tức là lòng vợ mình ưa thích cái có như vị thân của mình, đâu mà mình không yêu nó đâu, phải nhiều khi nó đau ốm mình cũng bực tức lắm, chết cái là mình sợ liền, nói lên như vậy, cho nên đâu ái rồi chẳng những mình nhớ ái cái cảnh, chẳng những ái cảnh mà ái người thân, ái người thân mình mà ái những món không, ái đủ thứ hết mà nó trói buộc mình phải tìm thân khác, vì vậy trên thủ tức là giữ nó, thủ tức là có đời vĩ lai, cứ như vậy thì mình biết rằng cái nhân của khổ thì dứt được cái nguyên nhân, cái là nguyên nhân đau khổ, dứt khổ mà ái ngã là số một, ngã là cái số một, nhớ vậy. Như vậy thì nói thì cái khổ của ông nó sẽ không có tiếp tục. Thế nào là khổ, tức là bà táp bát thánh đạo, như vậy chúng ta biết mối của tứ đế, thấy rõ rồi tập đế tức là diệt ái, rồi đạo đế là diệt ái, tức là chánh kiến cho đến chánh, như vậy đó là tứ đế. Phật nói pháp rồi về xa lìa trần cấu nhãn, nơi đây pháp giáp pháp bạch lại không tôn trọng ai khác, ai không có do dự đối với pháp Thế Tôn, liền đứng dậy cúi đầu với chân, xin cho con được xuất giới phụ túc, được làm tỳ kheo, kéo đến tỳ kheo bạch, vị học tu nhận thọ giới phụ túc, được làm trợ xuất gia học đạo thọ giới phụ túc, đến được quả a la hán giả tu nhàn đề. Nghe Phật nói ở đây chúng ta thấy cái đặc biệt từ một con người chống đối kịch liệt, nghĩa là cho không muốn nghe, không muốn thấy, không thấy, mà rồi sau khi thôi, liền đó phát tâm xuất gia thì tu hành đạt đạo. Cho nên đối với cái người họ không biết mình á, chống Phật pháp bằng những cái lệch lạc, biết sai lầm á, mới đáng sợ. Người không biết một khi họ biết, còn cái người mà biết, mà biết cách lệch lạc là họ biết được rồi, họ biết đúng rồi, cái đó là cái nguy. Bởi vậy mà khi họ chống, những người chống đối được chinh phục rồi thì họ lại tâm mạnh hơn là những cái người một cách mê tín đó. Thì những khó mà điều động họ, sớ cúng cho ba tịnh độ, không có sớ thì không được tiêu thang chịu thua. Thì hôm nay học ở đây thì dừng thì nghỉ luôn cái môn là còn già mãn, mà bên phần nhiều quá lý đá ý, rồi sang năm có những phá hư lục anh tuần đại hai buổi đều là thiền sư điều và buổi sáng nhớ mấy bài kệ cũng tốt, nhớ hết sự tích. Thật ra thì tôi cũng nói cho mấy huynh đệ biết, mình học và cốt phải làm sao, chứ không phải chúng ta học để mà muốn hành được thì nó nhớ mà thuộc tập được, nhưng mà nhớ chút ít để mình, vì vậy nên nó dễ, bởi vì nó không có như có nhiều câu hỏi chỉ đơn giản một số viết cho rõ, và có cái nhìn hơi, và mình học nhất là Phật giáo Việt Nam, rõ về Phật giáo Việt Nam, mà Phật giáo Việt Nam mà thồng cốt nói sơ rằng như vừa rồi ra ngoài Bắc thì ở đây gặp hai ba chục vị, phải không, tôi đi thăm là to Phật, mà thầy thì nên ở vậy, nên tôi mới thấy là vô đây học là nặng vô cùng, mình của mình quá, mà người thì không có nhiều chùa thắng cảnh hay là cách của các vị tổ khi thầy già ở thôi, hoặc giả lại có một họ giới tùy kheo giữ đáng buồn, nên rồi đi công các cái cảnh đó thành cái trách nhiệm có mấy huynh đệ quá nặng đi. Nhất là huynh đệ, tôi thấy bây giờ một thầy coi tới 3-4 chùa bởi vậy cái gánh nặng đó là cái gánh nặng dành chờ cho mấy huynh đệ về đó chứ. Bởi vậy nên mấy huynh đệ ráng cố gắng mình học cho nỗ lực mà thánh tích quan trọng. Như của hổm mà tôi cũng như viện nghiên cứu có bàn rất nói cái câu mà tôi thắc mắc ở bên Ý ở đâu đó, thấy rằng bàn về những đặc điểm mà ông thú thật chúng ta thấy nhận phá đức những đặc điểm của Phật giáo Việt Nam tăng ni hoặc đặc điểm gì thì thật là một cái. Bởi vậy nên khi mà ra mà bắt rồi mình còn có những cái tận thường cho đầy đủ để xài. Như thấy hai thân của hai vị thiền sư ngồi đó tư liệu thật là khó khăn đó. Mình thấy nghĩa là cái điều cụ thể như vậy đầy đủ để mình nói lên cho người ta. Anh có đăng bạn có nói mà Việt Nam mình chưa nói, cái đó là những cái đau đớn. Bởi vậy nên thôi tôi mới thấy buồn. Bởi vậy là các thiền sư tuy đã nhưng mà cũng ráng mà biết nói tới những cái đặc điểm Phật giáo dịch, rồi tôi không biết mình có cái gì hay hết của mình. Chính diễn đi cả 20 ngày để những cái chi tiết để thao Việt Nam, đó là cái trách nhiệm. Để đừng có ngán học nhiều tư liệu để mình học thôi. Các thì cái đó mới buồn, chứ còn nếu có thì thôi là không cái phần A Hàm.